Bệnh duyên và tu tập. Bài viết của Thầy Thích Thông Đạo do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. 1. Cấp cứu. Khoảng 11 giờ sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018, tại thành phố Fremont, Thông Đạo đang ngồi trò chuyện cùng hai đạo hữu đến chùa Đại Bảo trang nghiêm lễ Phật đầu năm mới. Chợt bị một cơn đau kỳ lạ ngay giữa ngực, trong vòng một bàn tay từ chấn thủy lên đến cổ, ngực như bị một cái gì nặng cả chục cân đè xuống. Thông Đạo vừa ngồi tiếp khách, vừa thầm lặng quan sát cơn đau tăng dần. Có đến 10 phút sau, cơn đau lan ra hai khuỷu vai, lan xuống hai cánh tay trên, làm cho vai và bắp tay phải bãi hoại, rã rời. Cùng lúc, cơn đau dường như không tăng thêm nữa. Sau đó, sư huynh Thông Tạng đi chợ về. Thông Đạo mới về phòng điện thoại hỏi bệnh viện Kaiser. Y tá nói phải đến phòng cứu cấp ngay. Hòa thượng Tôn Sư Thượng Thái Hạ Siêu đang bận Phật sự tại Philadelphia. Thông Đạo nhờ sư huynh Thông Đạo trở đến bệnh viện Kaiser, Fremont. Lúc ấy, cơn đau nơi ngực đã giảm nhiều. Tại phòng cấp cứu, bác sĩ đo tâm điện đồ, nói Thông Đạo bị hớt thở, mở ngoặc nhồi máu cơ tim, đóng ngoặc. Một mạch máu trong tim bị nghẽn, phải thông tim ngay. Không kịp gọi cho gia đình, chỉ viết tên và số điện thoại, bác sĩ sẽ gọi giúp. Thông Đạo nhanh chóng ký tên vào giấy thỏa thuận thông tim, yên tâm nằm lên giường chuyển đến nơi chữa trị. Thầm niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ đau vài ba lần là rơi vào giấc ngủ. Rồi Thông Đạo cảm thấy đau thốn nhiều lần ở vùng háng bên phải, trí não tỉnh dần nhưng mắt còn mơ hồ. Thông Đạo nghe một giọng nam trầm vang lên: "Don't congratulation." Thông Đạo chợt hỏi: "How long?" Giọng trước đó trả lời: "One and a half hour." Chuyển xuống phòng hồi sức, khi ra khỏi thang máy, y tá chỉ vị bác sĩ vừa thông tin cho mình, một người răng rỏng cao, mặc áo ngắn màu xanh dương, đang đứng vẫy tay mỉm cười. Ôi, một con người bình thường hay là một vị Bồ Tát vừa đem lại sự sống cho con. Nam Mô Cứu Thoát Bồ Tát Maha Tát. Thông Đạo chỉ có thể nói hai chữ thank you thật yếu ớt. Bác sĩ cho biết hai stents như cái lưới đã được gắn vào đầu một sợi dây truyền qua mạch máu dưới háng bên phải, từ từ đưa dần lên cao, rồi đặt vào mạch máu bị nghẽn trong trái tim nhỏ bé của mình. Nhờ vậy mà dòng máu đã được thông suốt, thật mầu nhiệm như chuyện cổ tích. Thì ra, đau thốn ở háng là bác sĩ rút kim truyền stent ra và thuốc mê vừa hết hiệu lực. Nhớ lại giây phút ký giấy thỏa thuận thông tim hoặc nằm trên giường chuyển đến nơi chữa trị, chỉ có một mình Thông Đạo đối diện với cơn đau, một mình lựa chọn giữa những rủi may của nghiệp lực, không bà con, không bạn bè. Nếu rủi không qua khỏi thì cũng chỉ ra đi một mình, không một người thân quen đưa tiễn. Lời Phật dạy thấm thía: mạng sống trong một hơi thở. Đúng vậy, đời người chỉ mong manh như làn hơi mỏng, sao không biết sống trong hiện tại nhiệm màu. Nhưng lúc ấy Thông Đạo không thấy cô đơn, không sợ hãi, vì tất cả thân và tâm đều đặt niềm tin trọn vẹn nơi bác sĩ, chư Phật, chư Bồ Tát, thể hiện qua lời niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau đó, gia đình và bà con, đạo hữu, thân hữu đến thăm, tụng kinh cầu an, chuyện trò thật ấm áp. 2. Tiếp tục điều trị sau khi xuất viện. Sau 3 ngày 2 đêm nằm tại bệnh viện, thấy Thông Đạo không có biến chứng gì nên bác sĩ cho xuất viện. Thông đạo nói trở về chùa, nhưng đạo hữu hạnh bàn với sư huynh thông tạng là nhờ xin hòa thượng cho thông đạo về Sacramento để dễ dàng chăm sóc, điều trị. Sư huynh thông tạng cũng đã liên lạc với hòa thượng tôn sư hôm trước và hòa thượng đã đồng ý. Hòa thượng cũng khuyên là nên tập thiền, chưa cần lạy Phật vì sức yếu. Số đo siêu âm sau khi thông tin chỉ được 45/60, tức là giảm đến 25% chức năng hoạt động của tim. Thông đạo hiểu rõ rằng việc điều trị phục hồi tim cần kiên nhẫn và thời gian lâu dài. Trong đó, yếu tố tinh thần vững chãi, lạc quan là quan trọng nhất. Phải vừa kết hợp giữa thuốc men, vừa thay đổi cách ăn uống, vừa tập thể dục, đồng thời kết hợp giữa cố gắng bản thân, y bác sĩ, sự trợ giúp của gia đình, bà con, bạn bè và sự gia hộ của tam bảo. Thuốc. Thời gian đầu, thông đạo phải uống đến 6 loại thuốc mỗi ngày. Aspirin 81mg, Lobidogrel 75mg, Lisinopril 5mg, Atorvastatin 40mg, Carvedilol 3.125mg, Rosuvastatin 40mg. Dùng thuốc được 2 tháng thì bị ngứa kinh khủng vào mỗi buổi khuya. Thời gian bị ngứa đến gần 1 tháng, lại phải dùng thêm thuốc trị ngứa vì dùng nhiều thuốc tây, nên số đo alkaline phosphate của gan lên đến 459 U/L, trong khi mức cho phép chỉ được 117 U/L. Lớp hướng dẫn trị liệu của Bệnh viện Kaiser gồm 2 phần. Phần thứ nhất là chương trình phục hồi tim. Khi dự lớp này, thông đạo mới thấy lạnh gáy. Time is muscle. Thời gian chính là sinh mạng của cơ tim. Trễ chừng nào, cơ tim càng hư hỏng chừng nấy. Y khoa gọi là time muscle. Cơ tim đang chết dần, vì vậy mà mình đã chần chờ mất 2 tiếng đồng hồ mới vào cấp cứu. Kính xin những ai mắc triệu chứng như trên đây gọi 911 ngay tức khắc. Ngoài ra phải tập đi bộ nhanh ít nhất 30 phút mỗi ngày, tăng dần lên 10.000 bước. Sau đó phải 1 tháng chạy lúp xúp xen kẽ để duy trì nhịp tim từ 105 đến 135 và trường tình kết quả mỗi 2 tuần cho y tá. Kiểm tra chạy trên máy có bác sĩ theo dõi. Lúc đầu thông đạo chỉ có thể đi rất chậm vào buổi sáng, nhưng mới khoảng 600 bước đã thấy mệt, ngồi thở rồi trở lui, tâm trạng thật áo não. Phải tự an ủi, phải tự phấn đấu theo lời khuyên của bác sĩ, càng sớm tập thể dục càng sớm phục hồi tim. Sau đó, tìm được cách hay là vừa đi bộ vừa nghe băng giảng về giới luật của Thượng Tọa Khế Định. Cũng có kinh nghiệm là vừa chạy, vừa lắng nghe băng giảng thì hơi bị nhức đầu. Huyết áp tăng lên 158, rồi chạy không nghe máy, đầu óc trống trơn, hết nhức đầu, huyết áp giảm xuống 128. Như vậy là giữ tâm trống rỗng khi đi bộ hoặc chạy là tốt nhất. Từ đó thông đạo chuyên tâm tập luyện, không còn nghĩ đến giao dịch bạn bè, không còn nghĩ đến việc từ thiện hơn nửa đời người trước đây. Tâm dần lặng yên nên thiền tập, niệm Phật cũng tiến bộ. Hướng dẫn giảm cholesterol và giảm cân, thay đổi hoàn toàn cách ăn trước đây. Tỷ lệ rau chiếm nửa bữa ăn, hạn chế tối đa dầu, muối, đường. Thông đạo ngỡ ngàng nhất là khi cách đọc label về thành phần dinh dưỡng nơi mỗi gói, mỗi hộp thức ăn. Lượng muối cho phép mỗi ngày là 2.300mg. Thế mà nhiều ngày, thông đạo ăn đến 2 gói, 3 gói mì ăn liền. Mỗi gói 1.500mg muối. tức là dư quá nhiều muối tích lũy vào cơ thể. Tôi ăn chay trường đã 15 năm, nhưng lại ăn quá nhiều thức ăn chiên xào như đậu hũ chiên, bánh xèo, chả giò, cà tím chiên. Buổi trưa đi về, ăn cơm gạo lứt với muối mè. Muối mè thơm phức, nhiều khi ăn hết cơm rồi còn ngồi nhai hết cả hộp muối mè. Đúng là bệnh tùng khẩu nhập. Vậy này thông đạo phải nghiêm khắc thực hiện 3 giảm 2 tăng: giảm dầu, giảm muối, giảm đường, tăng 50% rau, tăng giờ thể dục. 3. Vừa chữa bệnh, vừa kết hợp nhiều cách tu tập hàng ngày. Tụng kinh, tụng chú Lăng Nghiêm mỗi sáng sớm cùng đạo hữu Hạnh và cháu Quang. Những tháng đầu tiên, ai cũng nói giọng của thông đạo hoàn toàn đổi khác, như giọng nói của một sư cô già. Bản thân thấy khí lực rất yếu. Cái giọng tenor cao vút ngày nào đã mất, tụng kinh nhiều khi còn không ra tiếng. Lạy Phật, nghĩ rằng lạy Phật không những tiêu tội, thêm phước, sáng trí, mà còn là một cách tập thể dục, nên thông đạo phát nguyện lạy Lương Hoàng Xám theo cách thầy Tâm Thành hướng dẫn. Cách lạy này chuyển động toàn thân qua nhiều tư thế, trong đó có nằm dài như các sư Tây Tạng. Bữa đầu mới lạy 4 lạy đã thấy đau nơi bụng, thông đạo lạy chậm lại, thư giãn toàn thân, thở nhẹ nhàng, vẫn còn hơi đau nơi bụng. Nhưng qua cái lạy thứ 7 thì không còn đau nữa. Cứ thế lạy được 40 lạy, 2 hôm sau vẫn bị đau như lần đầu. Thông đạo mới thấy là được không đau để lạy Phật là một phước báo lớn. Sau 3 ngày liên tiếp bị đau ở bụng, qua đến ngày thứ 4 thì hết đau, động tác nhiều nên mệt, thở mạnh, tiếng thở to, hơi thở dài, bao nhiêu thánh khí thải hết ra ngoài, mồ hôi rịn ra khắp người nên thấy khỏe. Như vậy, chính quyết tâm lạy Phật, kiên trì vượt qua cơn đau đã cứu được mình. Vì đi bộ không đủ sức, cái bụng bự tích lũy nhiều chất béo dư thừa xẹp nhanh chóng, hiệu quả hơn tập fitness cả năm. Thiền tập. Thông đạo có duyên lành tập thiền dưới sự hướng dẫn của nhiều bậc tôn túc như Hòa thượng Nhất Hạnh, Hòa thượng Thông Triệt, Hòa thượng Thanh Từ, Như Lai Thiền Viện. Mỗi nơi có một cách hướng dẫn khác nhau, nhưng đều soi sáng cho bản thân, hơi thở sâu, chậm, nhẹ, nhiều khi không còn ranh giới giữa thở ra, thở vào. Đôi khi thân tâm nhẹ nhàng, tươi tắn, trong veo, lặng mà biết rõ. Cũng có những lần thật yên, không một vọng niệm, đi, đứng, nằm, ngồi, chạy. Mỗi buổi chiều, ngồi tĩnh lặng dưới tàng cây chùa Diệu Nhân, mắt nhìn ra xa, thấy xe chạy bên kia núi, nhưng không chú ý phân biệt các xe. Tất cả chỉ là một dòng xe liên tục. Cảnh xe chạy như ví dụ Đức Phật dạy, tấm gương phản chiếu các hình ảnh lướt qua, không lưu lại dấu vết. Đó là một buổi chiều tuyệt vời, giúp thông đạo cảm nhận được lời Hòa thượng Thanh Từ: ngồi thiền như ngồi chơi. Sau này, thông đạo ghi lại cảm nhận buổi chiều hôm đó như sau. 4. Ngồi thiền. Như mặt gương trong sáng, ánh chiếu mọi sắc trần, đến đi không chướng ngại, không cảnh cũng không tâm. 5 thời công phu mỗi ngày. Sáng sớm ngồi thiền 1 giờ, lạy Phật và tụng chú Lăng Nghiêm niệm Phật Dược Sư. Buổi trưa ngồi thiền 30 phút rồi cúng ngọ. Buổi chiều ngồi thiền 1 giờ. Buổi tối lạy Lương Hoàng Xám Pháp hoặc Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát niệm Phật A Di Đà. Chưa kể thời gian vừa đi bộ vừa nghe Hòa thượng Thanh Từ giảng Quy Sơn Cảnh Sách, Pháp Bảo Đàn, Chứng Đạo Ca, Nguồn Thiền, Khóa Hư Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, vân vân. Nghe đi nghe lại nhiều lần, mỗi lần nghe là thấm thêm một chút, là sáng thêm một chút, nên càng nghe càng thích. Thông đạo cảm nhất là lời giảng hai chữ mê và ngộ của Hòa Thượng. Mê là quên Phật nơi mình, ngộ là nhớ Phật nơi mình. Ôi chao, giản dị, dễ hiểu mà mầu nhiệm chi lạ. Chỉ cần dừng niệm là Phật hiện bày. Phật và chúng sanh không hai, cũng không phải một. Đó là ý nghĩa lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng. Niệm trước là chúng sanh, niệm sau là Phật. Thực ra trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng đã có lúc đượm làm Phật giây lát hoặc vài phút. Nhưng vì không chỉ cho biết, mở ngoặc khai thị, đóng ngoặc, nên không nhận ra mở ngoặc ngộ đóng ngoặc đấy thôi. Việc tu chỉ là kéo dài thời gian Phật hiện diện nơi mình, như Hòa Thượng Thiện Hoa dạy là phần giác trong Phật học phổ thông. Chỉ cần kinh nghiệm được vài phút lặng yên là biết cách vào định. Vậy câu 286 trong kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm: nhược dục kiến Phật, đương giữ kiến Phật, mở ngoặc mong được thấy Phật liền thấy Phật ngay, đóng ngoặc có thể thực hiện được. Học giới luật Sa Di và 42 thiên oai nghi, vừa học chữ Việt, vừa tham khảo chữ Hán, vừa nghe băng giảng, điều đáng mừng là tuy không ở chùa nhưng thông đạo vẫn giữ được 10 giới Sa Di. Còn chú Lăng Nghiêm thì học đệ sau quên đệ trước. Sau này nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng mới biết, học thuộc lòng là ghi nhớ từng lời từng chữ, còn vô niệm là không dính mắc, là xả bỏ tất cả, không thể cùng một lúc mà có cả hai thứ. 5. Hết thơ thạc là một cơ hội tu tập. Hối hận không giữ gìn sức khỏe, ngày còn làm việc tại Sacramento County. Sau giờ ăn trưa, thông đạo thường thư giãn từng phần cơ thể để ru vào giấc ngủ ngắn. Trái tim hoạt động liên tục, không một chút nghỉ giải lao, vậy mà mình chưa hề nói một lời cảm ơn trái tim, lại còn đưa vào những độc tố như sân hận, lo sợ, buồn phiền, làm cho tim đập loạn xạ, hướng vào tim, hướng vào não và các bộ phận khác của cơ thể với lòng biết ơn, là thực tập từ bi quán. Có tác dụng xoa dịu sự căng thẳng, đôi khi dòng lệ cảm kích rơi dài trên má. Thế nhưng thông đạo ngu muội quên rằng ăn nhiều dầu, nhiều muối, nhiều đường, ăn nhanh, ít tập thể dục cũng làm tổn hại tim và não rất lớn. Vì lượng cholesterol cao, tích lũy vách bên trong của mạch máu làm cho mạch máu hẹp lại hoặc tạo ra các cục máu làm nghẽn dòng máu chảy. Nghẽn nơi tim thì heart attack, nghẽn nơi não thì stroke, cái nào cũng nguy hiểm cho sinh mạng. Thông đạo thấy mình có lỗi với trái tim, phụ bạc công ơn cha mẹ cho cơ thể khỏe mạnh mà không biết giữ gìn, làm cho trái tim bị thương tổn. Phải đặt hai vật lạ là stents vào tim, không biết còn biến chứng nào nữa không. Thông đạo thấy mình đã quá sao nhãng chăm sóc cơ thể. Trở về với bản thân. Heart attack. Heart attack đã nhắc thông đạo trở về với bản thân để thiết tha sám hối, để rèn luyện và tu tập. Thượng tọa Từ Lực từng dạy: thường thân mình trước. Tấm thân này là đền thờ tâm linh, là nơi Phật tánh tạm gá vào, nên phải nương huyễn thân mà về bến giác. Nếu thân không khỏe thì làm sao tu tập, còn giúp được ai? Xem bệnh là một cách tu tập. Thay vì buồn phiền, thông đạo chân thành biết ơn Heart Attack đã cho một báo động đỏ để chăm sóc sức khỏe, để kiên trì tập luyện hồi phục hoạt động của trái tim. Heart Attack chính là lời cảnh giác. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, tinh tấn tu tập như cứu lửa trên đầu, không được lười nhác. Kết quả: Sau hơn 4 tháng kiên trì tập luyện, chương trình phục hồi tim xác nhận thông đạo đã hoàn tất với kết quả tốt. Bác sĩ chuyên khoa tim cũng cho ngừng thuốc Carbidolol. Giọng nói gần trở lại phong độ cũ. Ngày 7 tháng 7 năm 2018, thông đạo trở về chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tại địa chỉ mới 2553 Đa Quân Trí Hayworth, CA 94545, tham gia tu sửa chùa cùng với chư tăng và đạo hữu, chỉ tránh nâng các vật nặng. Ngày 10 tháng 11 năm 2018, thử máu tổng quát, các số đo đều nằm trong tiêu chuẩn an toàn. Ngày 4 tháng Giêng năm 2019, bác sĩ chuyên khoa tim mạch Jonathan Votovalen cho kiểm tra lại siêu âm tim, kết quả rất tốt, đạt 65/60. Ông viết email: Echo Equal Now Show in Style New Motion Up Main Pumping Shamper Of The Heart Over Nickel. Như vậy có thể nói thông đạo đã chữa lành hết trơ trạc sau 1 năm. Tuy nhiên, cẩn thận trong việc ăn uống, không làm việc nặng, cũng phải cảnh giác vì hết trơ trạc có thể tái phát, phải tiếp tục uống baby aspirin và resveratrol đến trọn đời. Thông đạo hỏi bác sĩ Hào, chuyên khoa tim mạch bệnh viện Kaiser tại Sacramento, không uống aspirin và resveratrol được không? Bác sĩ Hào cười đáp, được chứ, đó là quyền tự do lựa chọn của chúng mà. Uống thuốc thì sống lâu dài, không uống thuốc thì đài. 6. Tri ân. Có được kết quả tốt đẹp này, trước hết là phải nhờ bàn tay và năng lực tuyệt vời của tập thể y bác sĩ bệnh viện Kaiser Permanente tại Fremont, Sacramento và San Leandro. Thứ hai là nỗ lực bản thân theo hướng dẫn của y bác sĩ. Thứ ba là sự giúp đỡ quý báu của gia đình, kính niệm ân đạo hữu hạnh, không quản tuổi cao, sức yếu mà vẫn cố gắng cho thông đạo xuất gia. Khi đau yếu còn tận tụy chăm sóc thức ăn, nước uống, nhắc nhở việc uống thuốc, đi bộ và khích lệ tinh thần. Cảm ơn sự hỗ trợ của Quang trong việc liên hệ với bệnh viện, tụng kinh, chăm sóc sức khỏe. Tuy Khánh Hiền học tại tiểu bang Wisconsin, nhưng kiến thức về ngành y cũng giúp thông đạo hiểu thêm về thuốc men và điều trị. Thứ tư là lòng từ bi hỷ xả của Hòa Thượng Tôn Sư đã uyển chuyển cho phép thông đạo về Sacramento chữa bệnh. Hòa Thượng là bậc thầy giới đức thanh tịnh, Phật học uyên bác, không bao giờ bỏ một thời giờ công phu khuya lại 70 danh hiệu Phật Bồ Tát, tụng lăng nghiêm, thập chú, ngồi thiền, giọng sướng tán hùng hậu, dù niên tuế đã 75, hạ lạp trên nửa thế kỷ. Hòa Thượng thường phương tiện dạy thông đạo thực hành theo lời Ôn Trí Quang. Không cần học gì nhiều, chỉ cần niệm Phật và lạy Phật, thì rồi cái gì cũng được cả. Thứ năm là những ngày thiền tập miên mật tại Như Lai Thiền Viện, sự hướng dẫn ni sư thuần tuệ tại Thiền Viện Diệu Nhân, chia sẻ kinh nghiệm thiền định của cô thuần tuệ từ Thiền Viện Tánh Không. Thứ sáu là đạo tình và giúp đỡ vô cùng quý báu của quý đạo hữu chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, gia đình Phật tử Chánh Đức. Kính niệm ân sư huynh thân tạng đã kịp thời cứu đệ. Cảm ơn đạo hữu thân chiếu, chỉ cách uống nước, ép 5 loại rau trái làm mát gan, củ dền, cà rốt, táo, cam, cần tây. Thứ bảy là lòng ưu ái thăm viếng, khích lệ tinh thần, tụng kinh cầu an của quý bà con thân hữu, hội từ bi Quán Thế Âm và chư tôn Thiền Đức. Đặc biệt chú thím Ngô Viết Trọng thường đến thăm và cho những lời khuyên thiết thực. Thứ tám Medicare giúp trả 80% chi phí thông tim, bảo hiểm sức khỏe trả 20%. Bản thân chỉ trả copay 258 đô la trong tổng số tiền 66.162 đô la. Cuối cùng nhưng quan trọng nhất là sự gia hộ của Hồng Ân Tam Bảo cho con niềm tin vững chãi và niềm vui trong khi vừa chữa bệnh vừa tu tập. Xin nguyện ghi nhớ mãi ân đức của chư tôn liệt vị và Tam Bảo đã gia hộ cho Thông Đạo vượt qua một giai đoạn khó khăn trong bước đầu xuất gia. Xin nguyện cố gắng tu tập hơn nữa để báo đáp lại ân đức lớn lao đó. Thành tâm cầu nguyện chư trọng bệnh nhân khắp mọi nơi cũng được thiện duyên chữa lành bệnh như con. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Viết Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh Phật lịch 2562, mở ngoặc 2019, Thích Thông Đạo.